Pháp hội Ưu Đà Diên Vương thứ 29. Hán dịch: Nhà Đường, Pháp sư Bồ Đề Lưu Chi. Việt dịch: Tỳ kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy, tôi nghe một lúc Đức Phật ở nước Câu Viêm Di tại vườn Cù Sư La cùng đại tỳ kheo 1250 người câu hội. Bấy giờ, đệ nhất phu nhân của vua Ưu Đà Diên tên Xá Ma đối với Đức Như Lai và hàng thánh chúng thân tín cung kính thân cận cúng dường và thường ca ngợi công đức của Như Lai. Đệ nhị phu nhân tên Đế Nữ có lòng ganh xiểm đến vua nói dối là Đức Như Lai và hàng đệ tử có chỗ phi pháp đối với đại phu nhân. Nhà vua giận lắm, lấy cung tên bắn phu nhân Xá Ma. Vì thương xót vua, phu nhân Xá Ma nhập từ tam muội, mũi tên bắn ra liền quay trở lại, dừng tại trên không ngay đỉnh đầu vua. Mũi tên ấy cháy đỏ như khói lửa, rất đáng sợ. Vua bắn ba phát tên cũng đều như vậy. Vua U Đà Diên thấy sự việc ấy, toàn thân lông tóc đều dựng lên kinh sợ, hối hận, nói với phu nhân rằng: Bà có phải là thiên nữ hay long nữ chăng? Hay bà là dạ xoa nữ, càng thác bà nữ, tỳ xá giá nữ, la sát nữ chăng? Phu nhân Xá Ma nói: Tôi chẳng phải thiên nữ, cũng chẳng phải la sát nữ. Đại vương nên biết, tôi nghe Đức Phật thuyết pháp thọ trì ngũ giới, làm ưu bà di. Vì thương vua nên tôi nhập từ tam muội. Dầu vua đối với tôi sanh lòng bất thiện, nhưng do sức nguyện từ tâm nên tôi không bị thương tổn. Lành thai, đại vương nên đối với Đức Như Lai quy mạng đảnh lễ, chắc sẽ được an vui. Vua nghĩ rằng phu nhân nghe pháp làm ưu bà di, còn có sức oai thần dường ấy, huống là Đức Như Lai đặng chánh giác. Vua Ưu Đà Diên liền đến chỗ Phật lễ chân hữu nhiễu ba vòng, trình bày sự việc trên, rồi bạch rằng: Ngưỡng mong Đức Như Lai và hàng thánh chúng hoan hỷ cho tôi sám hối, khiến tội lỗi ấy sớm tiêu diệt. Đức Phật nói như lời vua tự thuật: Vì lầm cho Như Lai và hàng thánh chúng như phàm nhân ngu si có lỗi, nên vua sanh lòng giận quán. Nay vua nếu có thể y Phật pháp luật tự ăn năn tội lỗi, chẳng có lòng che giấu, cùng tận đời vị lai chẳng tái phạm, thì ta sẽ nhiếp thọ cho vua tăng trưởng thiện pháp. Vua bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì tôi bị nữ nhân mê hoặc cuồng loạn điên đảo, không hiểu biết nên phát sanh giận dữ, tội nghiệp này sẽ đọa địa ngục. Ngưỡng mong Đức Như Lai vì an lạc chúng sanh mà xót thương khai thị lỗi họa xiểm khúc hư dối của nữ nhân, chớ để chúng tôi thân cận nữ nhân, hầu sẽ được mãi mãi giải thoát các sự khổ lụy. Đức Phật nói: Để sự ấy lại, sao vua cần hỏi sự ấy mà chẳng hỏi sự khác? Vua bạch: Tôi không hỏi sự khác, vì nữ nhân khiến tôi tạo tội địa ngục. Nay tôi chỉ muốn biết lỗi quả nữ nhân xiểm khúc, hư cuốn tà mị, mong Đức Thế Tôn khai thị cho. Vua U Đà Diên ba lần thỉnh hỏi như vậy. Đức Phật nói: Đại vương trước phải biết lỗi họa của trượng phu, rồi sau sẽ quan sát lỗi họa của nữ nhân. Vua bạch: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, xin thích muốn được nghe. Đức Phật nói: Tất cả trượng phu đều do bốn thứ lỗi lầm bất thiện nên bị nữ nhân làm mê loạn. Một là ở nơi dục nhiễm đam trước, không chán ưa thích nữ nhân mà túng dật, chẳng biết gần gũi sa môn và bà la môn đủ tịnh giới tu phước nghiệp. Vì chẳng thân cận những bậc như vậy nên những tịnh tính thi la, đa văn, bố thí, trí huệ đều thối thất. Do vì không có tính giới, văn, thí, huệ nên người ấy chẳng phải thiện trượng phu làm nghiệp đạo ác, không có trí huệ say mê dục lạc, bị dục bắt, bị dục trói, lấy dục làm mạng sống, gần kẻ ngu xa người trí, làm bạn với kẻ ác tạo tội lỗi, tham ưa cảnh bất tịnh của nữ nhân, bèn bị nữ nhân chế phục như tôi đòi, hệ thuộc sa ngã ở chỗ nữ nhân không biết hổ thẹn, gần kề đến ở cửa, ghẻ lỡ máu mủ hôi tanh, mũi dại thường chảy như cảnh bất tịnh ở bãi Tha Ma, đến đổi trái bỏ cha mẹ, chẳng biết ơn dưỡng, bỏ lìa sa môn bà la môn, chẳng có lòng tôn trọng cung kính cúng dường với Phật Pháp và Tăng, chẳng tính kính, sẽ mất hẳn niết bàn giới. Hạng trượng phu này sẽ đọa vào địa ngục chúng hiệp và địa ngục A Tỳ, cũng sẽ phải đọa ngạ quỷ súc sanh, không ai cứu được. Dầu nghe lời dạy của Phật nhưng vẫn mãi nhớ tưởng nữ nhân ca vũ đùa cười, chẳng biết chán lìa. Người này quen thói ngu ác, chẳng thích tu hành. Sự việc của thiện trượng phu, đại vương nên biết, lúc trượng phu thân cận nữ nhân chính là lúc thân cận nghiệp ác đạo. Đây là lỗi họa thứ nhất của trượng phu vậy. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: cảnh dục đều khổ, hạ liệt dơ xấu, máu mủ tanh hôi, rất đáng chán sợ, là chỗ chứa họp nhiều thứ lỗi họa. Nào có người trí ưa thích cảnh này, như trong hầm tiêu dơ uế đầy tràn, cũng như chó sình, như giả can chết, như rừng thay ma, đầy những quế dơ, dục nhiễm dơ quế, đáng chán cũng vậy. Những người ngu si ái luyến nữ nhân, như chó sanh con chưa từng bỏ lìa, cũng như ruồi thấy đồ ăn ói mửa, lại như bầy heo ham chỗ dơ giấy. Nữ nhân hay phá giới cấm thanh tịnh, cũng lại làm hư công đức danh văn, làm nhân địa ngục chướng sanh cõi trời. Nào có người trí lại thích cảnh dục, lại như có người uống ăn thuốc độc, thân tâm đau khổ, chẳng vận động được do dục nhân này, hay làm gốc khổ, như thân có độc, ngu chẳng hay biết, cũng như chẳng rõ pháp thuật ảo quá, vọng theo tìm cầu, luống tự khổ nhọc. Người ngu cũng vậy, đối với dục nhiễm thường khổ tham cầu, phải đọa địa ngục, hoặc thiết tiệc tùng, ca vũ kỹ nhạc, cưới con gái người, về làm vợ mình, chứa họp nhiều thứ, khổ chẳng lợi ích. Người ngu gây tạo nghiệp khổ vô lợi, thêm lớn các tội, lui mất căn lành, trong việc vô lợi, chẳng tiếc thân mạng, do đây sa đọa, hố sâu ác đạo, chiêu vời địa ngục, hoàng sắc cháy đỏ, núi dao lưỡi nhọn, tên độc các khổ. Nữ nhân hay họp nhiều sự việc khổ, giả mượn hoa hương để trưng diện đẹp. Người ngu ở đây vọng lầm tham cầu, gần kề ngợi khen cảnh sắc hạ liệt, thối thất trí huệ, sa đọa tam đồ. Đây do ngu si nên bị mê hoặc, như chim biển mệt mê mất hướng bờ, lại như người ngu lấy dây sắt nóng đeo vào cổ mình, như trâu mang ách, cảnh dục như rượu, làm sai của người. Tại sao người ngu chẳng biết gốc khổ, hoặc với cha mẹ chẳng biết ơn thương, đều do dục nhiễm sanh họa lỗi này. Thường với tà dục các pháp như vậy, ca ngợi tập làm chẳng biết hổ thẹn. Họ do ngu si nên bị mê loạn, tạo tội ấy rồi sẽ đến tam đồ. Người tối cuồng say đam mê cảnh dục, dầu ơn cha mẹ họ cũng bỏ được. Nếu người tham nhiễm gần kề cảnh dục thì là chống trái vô thượng phước điền, vô lượng câu chi, vọng tưởng phiền nhiễu, xoay vần bức não, từ đây mà sanh, hoặc lại mong cầu danh lợi thế gian, đem phi pháp ấy khuyên dụ lẫn nhau, do đây hiện tại chiêu vời sự khổ, chết chắc phải đọa địa ngục A Tỳ. Hiện thấy những khổ đều họp trên thân, bạn lành lìa xa, cung trời mất hẳn. Nào có người trí ưa thích nơi đây, thà vào địa ngục, chạy trên núi dao, nằm trong lò lửa, chẳng gần nữ sắc. Nếu người thường nhiễm ham mê tà dục, hư mất rất nhiều những sự lợi lạc, người nữ hay làm nhân các sự khổ, tham dục hay hoại, tất cả an lạc, ác pháp chứa họp, thiện hữu xa lìa, đều do gốc nơi tham cầu người nữ. Nếu người được nghe lời Phật răn dạy, đối với nữ nhân hay sanh chán lìa, thì là trang nghiêm, báo trời thanh tịnh, cũng sẽ mau chứng vô thượng bồ đề. Lại nữa, này đại vương, luận về cha mẹ đều muốn cho con mình được lợi lạc, nên hay làm việc khó làm, hay nhẫn sự khó nhẫn, dầu tất cả thứ bất tịnh dơ uế đều chịu được cả. Lại muốn thân thể sắc lực của con mình mau tăng trưởng, nên khiến nó thấy những sự thắng diệu trong diêm phù, bú mớm nuôi nấng không có lòng mỏi nhàm. Lại vì muốn cho con mình được vui sướng, nên kinh doanh cầu tìm tài vật để cung cấp đầy đủ cho con, và đến nhà người cầu hôn cưới con gái cho con. Hôn thú xong, đứa con ái luyến vợ, quên mất cha mẹ, hoặc nó thấy cha mẹ lần suy già nên khinh khi trái nghịch, lãng phí tài vật, hoặc dời cha mẹ cho ở chỗ khác. Đây đều là do tham dục làm mê hoặc điên đảo, nên với cha mẹ thì vứt bỏ, không kính thương nuôi dưỡng, với con gái nhà người thì trân trọng, cung cấp không biết mỏi nhàm. Đây là thành tựu gốc địa ngục, cũng là lỗi họa thứ hai của trượng phu vậy. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: các ông nên biết, đối với cha mẹ tôn trọng cúng dường, người này thường được thích phạm hộ thế, vệ hộ phò trì, hay khiến ở nhà an ổn khoái lạc, hoặc nhân buôn bán đi biển phương xa, qua lại an ổn, được những tài lợi. Chính đây gọi là đại bửu vô giá, hay cho hiện quả tên tối thượng điền. Như vậy hiện đời quả báo trân bửu đều do cúng dường cha mẹ mà được, còn ở đời sau sẽ được xa rời, thân hình lừa ngựa, mang nặng sai khiến, cũng chẳng sa đọa ngục phẫn sông tro, núi dao mũi nhọn, đồng sôi sắc đỏ, lại ở đời kế sanh trong loài người, giàu có của báo, thóc lụa dư thừa, vợ con quyến thuộc, thảy đều hòa mục, hoặc đến tương lai được sanh lên trời, cung điện vườn tược, âm nhạc tự nhiên, tha hồ vui chơi, hưởng thọ diệu lạc. Đâu có người trí nghe pháp âm này với ruộng cha mẹ, chẳng siêng cúng dường. Lại này đại vương, nếu là trượng phu do nơi tà kiến, chẳng biết tự thân mau diệt hoại, nên gây tạo nghiệp ác mà tự khi dối, người ngu si này luống bỏ qua thời giờ, như gỗ đá chạm trổ làm thành. Dầu hình giống người mà không hiểu biết, quen làm tham dục, thế là thành tựu nghiệp nhân ác đạo. Đây là lỗi thứ ba của trượng phu. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: trượng phu vì dục làm cho mê loạn, nên thường gây tạo các thứ tội ác, điên đảo tối tâm, che chướng tâm họ, nhân đó sẽ sanh ngục tù ác đạo. Những kẻ tà hạnh sẽ còn xa lìa, tất cả thánh hiền cũng chẳng cung kính, các hàng sa môn do điên đạo kiến, nhận đến quy mạng, núi sông tà mị do vì tham dục, hoặc lại giết hại các loài cầm thú, thờ tế thần kỳ, nhân vì đạo kiến, phi pháp cầu phước, do đây lìa hẳn tất cả an lạc. Nếu ở trong hàng người tạo ác này, chẳng biết tịnh tính, hung hiểm không thẹn, những người như vậy lìa hẳn hiền thánh. Họ chắc sẽ đọa địa ngục kêu la, hoặc vì tham dục bức khổ người khác sẽ đọa địa ngục, đốt cháy tột đốt cháy. Lại vì đạo kiến với Phật Pháp Tăng chẳng thể thân cận, cung kính cúng dường Pháp Bửu Chánh Giáo, mà chẳng lắng nghe, xa lìa thánh hiền, xa đọa ác thú. Vì thế người trí đã được thân người, chớ nên lầm lẫn, điên đảo vọng kiến, nên tu bố thí và giữ tịnh giới, sẽ được sanh thiên, chứng đạo Bồ Đề. Lại này đại vương, hoặc có trượng phu vì thân mạng mình mà quá lao nhọc, chứa hộp tài vật, rồi bị nữ nhân ràng buộc phải cung phụng như tôi đòi, nên lại càng tham cầu của báo, chẳng bố thí cho Sa Môn và Bà La Môn, họ cũng cam chịu luật vua trị phạt. Thấy nữ nhân buồn rầu, họ liền tự nghĩ, nay tôi phải làm sao cho nàng vui vẻ. Những trượng phu này là tôi tớ của tham dục, với cảnh giới hạ liệt bất tịnh ấy, lại tưởng là tịnh mà sanh lòng ái nhiễm. Lúc gần kề nữ nhân như vậy, chính là tạo thành nghiệp ác đạo. Đây là lỗi thứ tư của trượng phu vậy. Đức Thế Tôn nói kệ rằng, người đam dục say mê, họ thiệt không an lạc, vì gần kề ác pháp, chẳng gọi thiện trượng phu. Nếu người tự phóng dật, không biết gìn cấm giới, tùy tâm ý mà làm, hư mất những phước lợi. Người không trí huệ kia, hành các pháp súc sanh, chạy đuổi theo nữ sắc, như heo thích phẫn dơ, người ngu chẳng biết xem lỗi họa của dục nhiễm, vọng tưởng là ân trọng, như người mù lòa kia, bị sắc dục trói buộc, thêm lớn lòng ái dục, dường như loài giả can, chẳng rời khỏi tha ma, nơi thanh hương vị xúc, mà sanh lòng ái nhiễm, luân chuyển trong sanh tử, như con khỉ bị cột, vì vô minh bao che, bị nữ nhân mê loạn, như kẻ chợ cầu lợi, dối phỉnh đến thân cận. Người ngu thân cận dục, là vào cảnh giới ma, dường như ế đồ ca, thèm ưa mùi phẫn dơ, cũng như trận mưa đá, hay tổn hại lúa mạ, thợ gốm thường gần lửa, phần nhiều bị phỏng nóng. Những người chưa kiến đế, bị dục mất pháp lành, như gió thổi cám nhuyễn, nghĩa ấy cũng như vậy. Giả như thiện trượng phu bị kẻ sát nhân bắt, thà chịu khổ nạn này, chẳng nên gần nữ nhân. Nếu ham thích nữ sắc, lòng tham cầu càng nhiều, người phạm ngu thủ tướng, thêm lớn lòng ái dục, như trong mùa hạ nóng, đi lâu trong đồng quan, khát quá uống nước mặn, uống xong khát càng tăng. Người chưa thấy chân thiệt, ngu si luống sanh sống, thân cận cùng nữ nhân, tham dục ái vững chắc. Nếu người chạm rắn độc, thì bị rắn làm hại. Người phàm phu phàm dục, bị dục hại cũng vậy. Ví như bình màu đẹp, trong đựng toàn chất độc, trong bình thiệt đáng sợ, mặt ngoài hiện đoan nghiêm, trang sức cho nữ nhân, bảo họ là xinh đẹp, thân họ rất dơ dáy, như túi da đầy phẫn, lại như lấy lụa màu quấn gói lưỡi dao bén. Trang sức cho nữ nhân, nghĩa ấy cũng như vậy, như lửa đầy hố sâu, không khói hay đốt cháy. Nữ nhân cũng như vậy, bào ác không xót thương, như thay chó thay rắn, xấu dơ mà rã thúi, cũng như đốt phẫn dơ, mọi người đều gớm nhòm, thay chó rắn cùng phẫn, dầu rất đáng gớm nhòm, nhưng các nữ nhân kia đáng gớm lại càng hơn. Ví như thuở kiếp hoài, đại địa đều nổi lửa, rừng rậm những cỏ cây, tất cả đều bị cháy. Loài vật to ở biển, nước cạn không lần hết, tu di các bửu sơn, thế giới bị cháy khắp. Thuở kiếp thiêu như vậy, đốt cháy cả núi biển, không có chúng sanh nào mà có người cứu được. Nhân ái dục nữ nhân, đốt hại các ngu phu, dường như kiếp quả tai, tất cả bị cháy hết. Thân bất tịnh thường chảy, mũi giải đàm máu mủ. Sao kẻ ngu mê kia lại ái luyến thân ấy? Gân xương kết chọi nhau, gói ghém nhờ da thịt, hôi dơ rất đáng gớm, như đồ ăn thiêu bỏ, cũng như của kho vựa, trấu rơm thường bừa bãi, thân này nhiều dơ xấu, sung mạng cũng như vậy, gan mật cật tỳ vị, tim phổi ruột phẫn dơ, cùng óc tủy mũ máu, tám vạn hộ trùng nhỏ, ở đó thường ăn nút, các người ngu tối tâm, lưới si thường quấn trùm, không hiểu rõ điều ấy. Ăn uống cặn bã thừa, chính lỗ thường chảy luôn, thân tội lỗi như vậy, do nghiệp dơ đời trước. Người ngu ham nữ nhân, ái luyến nơi thanh sắc, do đây sanh nhiễm trước, chẳng từng biết như thiệt, như ruồi thấy ối mửa, liền sanh lòng ưa thích. Người ngu ưa nữ nhân, cảnh giới cũng như vậy, nghiêng ngả nơi nữ sắc, thường ô uế thân mình. Tại sao người ngu kia thích gần kề nơi ấy, như chim chóc kiếm ăn, chẳng biết tránh lưới bẫy. Tham ái nơi nữ nhân, bị hại cũng như vậy, ví như cá trong nước, lội bơi trước người chài, liền bị họ bắt được, há chẳng là tự hại. Nữ nhân như người chài, xiểm cuốn khác gì lưới. Nam tử đồng với cá, bị bắt cũng như vậy. Dao bén của sát nhân, dầu cũng là đáng sợ, dao bén nữ nhân kia, tổn hại lại còn hơn. Như bướm đáp lửa đèn, và lúc nhà bị cháy, côn trùng bị thiêu đốt, không ai cứu vớt nó. Mê sai nơi nữ nhân, bị lửa dục đốt cháy, do đây đọa ác thú, không được cứu cũng vậy. Những người ngu tà hạnh, ái luyến thê thiếp người, vọng sanh tưởng ưa thích, dường như gà trống nhà, cũng như chim trị rừng, lầm vào chỗ giết hại. Nhân đó tự tổn thương, mà không ai cứu giúp, bỏ rời Phật chánh pháp, gần kề nữ nhân kia, do nghiệp nhân duyên này, sa đọa ba ác đạo. Lại như bầy khỉ kia, chuyền nhảy trong gộp cây, tất sẽ bị tổn thương, há chẳng vì tham ngu. Cũng vậy người tham dục, với các nữ nhân kia, bị lưới si chụp bắt, luôn bị khổ sanh tử. Như người tội thế gian, bị sử giáo nhọn đâm, kẻ mê sai dâm dục, thường luyến rừng gươm nhọn, như dùng ngọn lửa mạnh đốt nấu vạt nước sôi, đem bắp mè ném vào, theo nước sôi trôi chìm. Cũng vậy người tham dục, chẳng hiểu biết thiện ác, chết sẽ đọa ác đạo. Bị nấu trong vạt sôi, số lớn của vạt sôi, 64 câu chi, những kẻ gây nghiệp ác, lấy đó làm chỗ ở. Mỗi mỗi vạt như vậy, rộng lớn một do tuần, lửa mạnh đốt khắp bề, đáy và bốn bên vạt. Có kẻ mãn trăm năm, hoặc 200-300, chịu khổ nung nấu nóng, đều do nghiệp mình tạo. Ngục tốt cầm móc bén, thỉnh thoảng lại móc ra, da thịt đều nhừ rã, chỉ còn lại xương trắng. Bấy giờ các ngục tốt lại đem đến chuồng sắt, lấy chài đâm giả nát, không ai cứu giúp được. Bấy giờ các xương tủy đều nát nhỏ như bụi, do gió nghiệp thổi đến, chết rồi mà sống lại. Nếu có kẻ xâm bức vợ con của kẻ khác, sẽ phải leo gai sắt và bị nạn búa chài, thiết xoa ba chia nhọn, hoặc có bốn năm chia, xâm bức vợ con người sẽ bị hình phạt ấy. Lại có quạ mỏ sắt, mổ moi lấy tủy ốc, các bầy sói giả can tranh đến táp liếm ăn. Người tà dục như vậy, sẽ đọa địa ngục phẫn, hoặc chạy trên mũi dao, cũng phải trèo núi dao. Người tà dục như vậy sẽ đọa ngục nóng đốt, đã bị khổ cháy thiêu, rồi đày qua ngục băng. Người tà dục như vậy cũng đọa ngục cực nhiệt, hiều kiếu và đại kiếu, cùng qua ngục hắc thần. Người tà dục như vậy sẽ chìm sông hèm nóng, lại trải qua ngục tro, chưa tới đáy đã chết. Có ngục tật lê sắc, năm gốc gai nhọn bén, bị chó sắt rượt cắn, sợ chạy vào rừng gai, ái luyến nơi nữ nhân, đọa vào chỗ đại bố, hoặc phải nuốt hoàng sắt, hoặc phải uống nước đồng. Có hai núi sắt nóng, kia đây ép vào nhau, người tham dục ngày xưa, nay bị khổ trong ấy. Lúc bị khổ như vậy, đều không ai cứu giúp, bị tội báo khổ ấy đều do nghiệp mình gây. Người đồng vui ngày trước, nay nào thấy họ đâu, chỉ riêng mình chịu khổ, họ chẳng đến cứu nhau. Do vì ở đời trước tự gây tạo tội nghiệp, dầu cho đến cha mẹ cũng chẳng cứu nhau được. Do vì ở đời trước tự gây tạo tội nghiệp, dầu cho đến con cái cũng chẳng cứu nhau được. Do vì ở đời trước tự gây tạo tội nghiệp, dầu cho đến anh em cũng chẳng cứu nhau được. Do vì ở đời trước tự gây tạo tội nghiệp, dầu cho đến chị em cũng chẳng cứu nhau được. Do vì ở đời trước tự gây tạo tội nghiệp, dầu cho đến bằng hữu cũng chẳng cứu nhau được. Kẻ ngu vì tà dục, tham tìm cầu nữ nhân, nơi địa ngục vô gián, bị những khổ như vậy. Nói nữ nhân bất tịnh, dơ xấu nhiều như vậy, chỗ kẻ ngu đến gần, người trí đều lìa xa, thân cận nữ nhân kia, rất là tột hạ liệt, là ác trong những ác, nào có đáng vui ưa. Các phàm phu tham dục thường ôm ấp túi phận, do nghiệp nhân duyên này sẽ nhận vô lượng khổ. Người ngu vì nữ nhân cam chịu những hình phạt, tù trói và đánh đập, vẫn không lòng chán lìa. Người ngu vì nữ nhân bị các thứ thiêu hại, hay nhịn chịu khổ đau, vẫn không lòng chán lìa. Hoặc đặt trên cây nhọn, hoặc giết, hoặc nhận nước, hoặc ném vào hố to, chịu đủ mọi khổ độc. Dầu thấy khổ như vậy, còn ở trong dâm dục, khen ngợi các nữ nhân, chưa hề biết chán lìa. Hoặc có người trí ít, biết là gốc sự khổ, biết mà vẫn thân cận, như keo sơn gặp lửa, nghe lời Phật răn dạy, dầu có lòng tin nhận, vẫn nuôi chứa nữ nhân, đông nhiều như bầy dê. Hoặc nghe lời Phật dạy, vừa khởi lòng hối nhàm, dây lát lại sanh tham, như bệnh độc lại phát, dường như heo bị bố. Tạm dừng trong dây lát, nếu thấy dũng phẫn dơ, lòng tham ái lại sanh. Người ngu nghe pháp rồi, tạm thời lòng kinh sợ, lúc sau thấy sắc dục, lòng tham ái lại sanh. Dường như có trượng phu từ trên thân đầu mình lột bỏ vòng hoa vàng, lại đội nón sắt nóng. Người ngu vì tham dục ném bỏ lời Phật dạy, tham cầu pháp hạ liệt, gây tạo các tội nghiệp. Người say mê sắc dục đọa trong cõi Diêm La, thường nuốt hoàng sắc nóng, lại uống nước đồng sôi. Người say mê sắc dục bỏ lành mà làm quấy, bỏ rời chỗ thanh lương, đến hẳn cõi Diêm La. Nếu người có trí huệ, nghe Phật nói pháp này, phải bỏ tất cả dục, mau cầu đạo xuất ly. Đức Thế Tôn nói kệ rồi, vua U Đà Diên bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, những lời vừa được nghe đây thật là hy hữu hy hữu. Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, khéo nói loại họa của sắc dục. Nay tôi quy y Phật Pháp Tăng Tam Bửu, từ đây đến trọn đời tôi quy y Phật Pháp Tăng, làm ưu Bà Tát, ngưỡng mong Đức Thế Tôn nhiếp thọ tôi. Đức Phật nói kinh này rồi, vua Ưu Đà Diên và các đại chúng, trời người thế gian, Thiên Long Bát Bộ, nghe lời Đức Phật dạy, tất cả đều hoan hỷ phụng hành. Pháp hội Ưu Đà Diên Vương thứ 29 hết.